Do đó hiện thân của tập khí chính là con người toàn diện, tức là cả một cái con người như thế này. Con người toàn diện là con người vừa có tâm lý, vừa có vật lý, vừa có tư duy, vừa có hành động, vừa có vật chất, vừa có tinh thần. Tự tướng và cộng tướng, biệt nghiệp và cộng nghiệp, cá nhân và cộng đồng. Biệt nghiệp cộng nghiệp là gì? Biệt nghiệp á là mỗi người ngồi ở đây, mỗi người có một cái nghiệp riêng hết á. Có người thì khổ nhiều về tham, có nhiều thì ngộ, khổ nhiều về tự ái, có nhiều thì khổ, có người thì khổ nhiều vì vì tiền hay là vì sân, có người thì khổ vì vì tình, rồi có người thì khổ vì ưa hờn hờn mát, à, đủ các loại hết. Thì cái đó gọi là biệt biệt nghiệp, là cái nghiệp của mỗi con người. Còn cộng nghiệp là cái nghiệp chung của những người ngồi đây. Tôi ví dụ bây giờ đùng một cái mà động đất ấy, là cả Phật tử với thầy cùng đi chung một chỗ hết. Thì cái đó gọi là cộng cộng nghiệp. Cá nhân và cộng đồng. Cá nhân và cộng đồng. Ví dụ vài ba tháng thì mình thấy là cái quạt nó đổi một cái mẫu mã mới. Thế thì là bà con mình xúm nhau đi ra mua cái quạt nó về. Hay là tôi nói cái này nó dễ hiểu hơn. Ví dụ cách đây cái thời của bác Mật Nghiêm mà lúc mà ông còn khoảng 20-30 á, thì tôi biết chắc chắn cái thời đó cái model, cái gọi là fashionable á, là bận cái quần cái ống nó ống loe to này, này đúng không? Cái thời của bác biết phải vậy à, hoặc là rồi có khi rồi đến vài ba chục năm sau thì người ta thấy cái rộng ống rộng ông đẹp, người ta lại bóp nhỏ lại, rồi bóp nhỏ lại, thời gian không thấy không không đẹp rồi mở rộng ra. Thì cái chuyện cái đó gọi là cái fashion hay cái model của con người, nó biểu hiện cái gì? Cái tâm thức của cả một cộng cộng đồng. Ví dụ như trong mấy đây 80% là thích tập tài chi buổi sáng. Như vậy thì cái tâm thức tập tài chi đó là tâm thức của cộng cộng đồng. Hay là đa số ở đây là tu tịnh độ, thì cái việc mà ham muốn tu tịnh độ, ham muốn được vãng sinh về cõi tịnh độ, hay là ham muốn các phong trào Phật thất, cái đó cũng là một cái fashionable mà thuộc về gọi là cái fashion thuộc về tâm thức, những cái sở thích thuộc về cộng cộng đồng. Cho nên cái tập khí, bản chất của tập khí là như vậy. Cái câu này các anh chị về cái đại chúng về đọc tới đọc lui phải 5-10 lần rồi suy gẫm 5-3 tháng thì mình mới thấy hết được. Ở đây tôi xin đi thẳng vào cái vấn đề gọi là hồi nãy tôi có nói là khi chết thì cái gì nó đi tái sinh. Thì trong duy thức có ghi như thế này. Tàng thức tức là A-lại do thức hay là thức thứ 8. Do các tập khí và nghiệp cộng với các chủng tử chấp thủ của cả năng và sở. Năng là gì? Tôi nói rồi, năng là tâm vương. Và ngược lại với tâm vương là tâm sở. Một ví dụ, năng là sóng, còn sở là nước, tức là hiện tượng. Sở là hiện tượng của nước, sóng là hiện tượng của nước. Vậy do các tập khí nghiệp, tập khí là gì cũng giải thích rồi, và các chủng tử chấp thủ của cả năng và sở, cho nên khi thân dị thục qua đời, thân dị thục thì tiếp tục tái sinh. Ở đây thân dị thục còn gọi là báo thân hay là thân thức. Nó bao gồm các chủng tử tập khí và nghiệp của mỗi con người. Cho nên nói đến thân dị thục là mình nói đến cái phần gọi là tâm thức nhiều hơn là cái phần phần vật lý, phần cơ cơ thể, phần xương, phần thịt này. Bởi vì khi con người mình nằm xuống mình chết á, khi mình chết là mình chết cái xác thân này. Còn cái mà mình gọi là linh hồn hay là cái tâm á, mà nó đi đầu thai là gì? Cái đó được gọi là thân dị thục. Thân dị thục. Thân dị thục qua đời thì tiếp tục tái sinh. Xin nhắc lại, thân dị thục là gì? Còn được gọi là báo thân hay là thân thức. Nó bao gồm cái gì? Chủng tử, tập khí và nghiệp. Ba thứ đó. Chủng tử, tập khí và nghiệp. Cho nên nếu như kiếp này mình sống mình ưa hờn, ưa giận, mình tu kiểu gì không biết. Nhưng nếu mình vẫn còn ưa hờn, ưa giận thì kiếp sau mình tái sinh lại cũng vẫn ưa hờn, ưa giận mà thôi. Bởi vì chủng tử tập khí nghiệp ba cái thứ đó là sống thì mình sống với đó, mà chết mình mang theo, không phải mang theo tiền vàng bạc của cải đâu, mà mang theo cái chủng tử tập khí và nghiệp, ba cái đó. Mà ba cái đó nó được cất ở đâu? Không phải cất ở ý thức, bởi vì ý thức khi có khi không. Cũng không phải cắt ở mạc đa thức, bởi vì mạc thứ là vô ký, không thiện không ác, chỉ si mê. Vậy thì cắt nó ở đâu? Ở tàng thức. Cái đầu tiên chúng tôi giảng đó, cái đó gọi là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp, chấp tàng. Thì ai mà đi lần đầu thì nghe bài giảng kỳ trước thì sẽ hiểu. Cho nên khi thân dị thục, mà tại sao không nói là A Lại Gia tái sinh, mà gọi là thân dị thục tái sinh? Bởi vì dị thục như tôi nói là nó phải đi đến một cái độ chín mùi. Cái nghiệp mà chưa đến độ chín mùi thì cũng chưa thể là bất định. Ví dụ như hồi nãy tôi ví dụ mà cái hối miên tầm tư, ăn năn hối cải, có phải là nghiệp hay tốt hay là xấu? Là phải chờ thời gian nó đi đến chín mùi thì khi đó mình mới quyết định. Cho nên mỗi con người ở đây, nếu như mình nói là người này là tốt, người kia là xấu, rồi mình ngồi mình phán, mình nói giống như là một quan tòa đó, nhận định con người ta như là một quan tòa, thì như thế mình nhận định như vậy là không có đúng. Nhưng mình phải chờ mỗi con người nó có một cái nghiệp, phải chờ thời điểm tích lũy với nhận xét. Ở đây tôi xin kể câu chuyện của một vị, một cái thằng nhỏ, nó ngu một cách quá mức tưởng tượng. Ngu một cách quá mức tưởng tượng. Thì bữa đó ông chủ nhà ông đi, ông kêu Sáu, bữa nay mày ở nhà mày coi nửa, coi cửa coi nẻo nghe, không có đi đâu. Ông đi chợ một chút rồi chiều ông về. Thì nó nghe ông dặn là mày ở nhà coi cửa coi nẻo, thì nó chỉ nghĩ tới cái cửa với cái nẻo thôi. Cho nên nó ở nhà nó gỡ hết mấy cái cửa, nó bỏ vô một cái thì nó đi chơi. Rồi chiều về nó đem cửa nó gắn vô, còn đồ trong nhà nó mất đâu hết trơn. Thì ông nói, ông dặn con á, coi cửa coi nẻo tức là coi nhà đó, con ngu quá. Nhưng mà ông nói vậy thôi chứ biết nó là bệnh mà ông cũng thương. Thì bữa đó ông cũng đi vắng, ông nói chứ con Sáu à, con ở nhà con coi mấy cái chậu hoa này nghe, canh chừng tưới nước rồi cho nó kỹ lưỡng. Thì nó dạ ông cứ đi đi để đó con chăm sóc. Thì ông nó ra nó trồng hoa tưới nước, rồi trưa nó vô nó ăn cơm. Nó nghĩ để ngồi đó sợ không ai thích kia, cho nên nó ra nó bứng chậu hoa vô, nó ăn cơm, nó để nó ngủ nó giấc, xong nó đem ra trồng lại. Nó làm sáng rồi bứng vô, rồi trồng tưới nước, rồi chiều đem vô đem ra, cái hoa nó chết mất. Thì ông về ông cũng la, nói con take care, bảo quản hoa, không phải là vậy, bứng tới bứng lui hoài nó chết. Thì hôm đó ông ta tổ chức triển lãm, ông ta dặn nó này, này con ở nhà mà hôm nay ông triển lãm đồ cổ thôi, cho nên mà ai mà đến xem thì phải nhớ hỏi coi chừng họ là ai, rồi về báo là cho ông biết. Thì nó dạ dạ rồi ông đi. Thì người ta đến tham quan đồ cổ thì nó biết người này người kia đến thăm. Chiều tới ông hỏi chứ ngày nay có ai đến thăm, nó nói dạ đông lắm. Hỏi ai, nó có cái ông nó đến, rồi có cái bà đó đến, có cái ông nó tóc bạc bạc, cái bà tóc quăng quăng. Cái ông tóc bạc tóc quăng mà biết làm sao, nó không nghĩa là nó ngu đến độ phải nói làm sao là nó làm vậy thôi. Nhưng mà có một bữa ông ta ngồi viết chữ nho, ngồi bên ông viết, rồi ông hỏi chứ mày thấy chữ này được không? Nó nói xấu, chữ này ông viết tệ quá. Rồi nó chê ông thì ông lại đi ra, ông đi ra uống nước rồi ông vô lại viết chữ khác. Ông hỏi nó mày thấy chữ này được không? Nó chữ này con thấy cũng chưa đẹp. Rồi cuối cùng ông đi ra đi vô, ông viết một chữ hết cả tâm thành của ông. Ông hỏi với mày thấy chữ này được không? Nói chữ đó được rồi. Một người ngu đần như vậy, nhưng mà vẫn có khả năng nhìn nhận được những cái mà người khác không thể nhìn nhận được. Bây giờ mà nếu tôi viết một bản chữ nho, tôi để lên hỏi người không biết chữ nho đẹp hay không, thì cũng không biết trả đường trả lời. Nếu mà ai đứng trước nói đẹp thì mình đứng sau mình cũng nói đẹp. Còn nếu mà ai nói xấu mình cũng nói xấu. Cho nên á, cái mà để quyết định cái thân dị thục qua đời là cái không có hình tướng bên ngoài, mà nó thuộc về bên bên trong tâm thức. Khi một con người tái sinh, một con người mang theo sống thì có vợ con này các thứ, nhưng mà khi chết cái mình mang theo xin nhớ rõ đó là gì? Tập khí, chủng tử và nghiệp, là ba cái mình sẽ mang đi theo. Bây giờ hỏi có một linh hồn tái sinh hay không thì tất nhiên là cái linh hồn đó Phật giáo không bao giờ sử dụng là linh hồn. Cả cái tàn thức cũng không thể gọi là cái ngã được. Là bởi vì sao? Bởi vì dị thục, tức là tàn thức đó gọi là tàn thức, nhưng mà nó luôn luôn trôi chảy như một dòng sông. Tôi ví dụ như là anh đốt cái đèn ở đây, anh cầm cái đèn, anh đi ra ngoài Little Saigon, thì cái đuốc mà anh cầm ở đây và cái ánh sáng của nó, với lại anh cầm anh đi thẳng một mạch tới Phước Lộc Thọ đi, thì cũng cây đuốc đó, cũng ánh sáng đó, nhưng mà không thể gọi nó là một được, mà cũng không thể nói nó là khác được. Khi nào chứng đắc quả vị A-la-hán thì chuyển thức thành trí tuệ, thì lúc đó mình phải biết đó là một hay là hai. Còn bây giờ mình nếu mình chấp nó là một cũng được, chấp nó là hai cũng không được. Cho nên cái dị thục là theo thời gian mà nó chín mùi, theo thời gian mà nó thay đổi về tính chất, theo thời gian mà nó thay đổi về cái hình tướng, thì đó gọi là cái yếu tố nhân quả ngay trong cái tâm hồn của con người. Chứ không phải là nhân quả ở ngoài hình thức không, mà nhân quả ngay trong tâm hồn. Thì nói tóm lại về cái chữ thức trong 12 nhân duyên, tôi xin nhắc lại, chữ thức trong 12 nhân duyên trước hết đó là gì? Nó là nghiệp thức tái sinh. Mà nếu nói rộng ra thì chữ thức đó chính là bát thức âm vương hay là tàn thức a lại gia. Ngang đây có hiểu rõ không? Nếu mà hiểu rõ thì cho một tràng pháo tay cho nó lớn lớn. Sao buồn ngủ rồi hả? Khó quá hả? Bây giờ tôi xin dừng lại ở chữ thức. Chữ thức ở đây thì mong muốn rằng đại chúng về nhà đó, mình nghe băng, mình suy gẫm thì hòa may mình mới hiểu được ha.